Đài Paris RFI Radio France International tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thanh Hà, Thanh Phương, Anh Vũ, Trọng Nghĩa và Phan Minh xin kính chào quý thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày thứ sáu 20 tháng 5 2022. Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden lần đầu tiên công du châu Á. Thượng viện Mỹ thông qua gói viện trợ 40 tỷ đô la cho Ukraine. Chính quyền Ottawa quyết định loại hai tập đoàn Trung Quốc là Huawei và ZTE ra khỏi mạng 5G của Canada. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, nguy cơ hạt nhân Bắc Triều Tiên phủ bóng lên chuyến công du châu Á của Tổng thống Biden. Thưa quý thính giả, ngày hôm nay, ông Joe Biden đến Seoul khởi động chuyến công du châu Á đầu tiên với tư cách Tổng thống Hoa Kỳ. Sau Hàn Quốc, Tổng thống Mỹ sẽ đến thăm Nhật Bản vào Chủ nhật và tại Tokyo, nguyên thủ Mỹ sẽ dự cuộc họp của Bộ Tứ Quad quy tụ Mỹ, Nhật Bản, Ấn Độ và Úc. Theo hãng tin Pháp AFP, vài giờ trước khi ông Biden đến Seoul thì trên mạng Twitter hôm nay, tân Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã tuyên bố với báo chí rằng chuyến thăm của nguyên thủ Mỹ là dịp để làm cho quan hệ giữa Seoul với Washington trở nên mạnh mẽ hơn và toàn diện hơn. Từ Seoul, thông tín viên Nicolas Roca gửi về bài tường trình.
Chúng ta không nên chỉ tập trung vào vấn đề quan hệ với Bắc Triều Tiên mà nên mở rộng tầm mức của chính sách ngoại giao sang Liên hiệp châu Âu và ra toàn bộ châu Á, với quan hệ Mỹ-Hàn là nền tảng. Đó là tuyên bố của Tổng thống Yoon Suk-yeol, tóm tắt đường lối của chính quyền mới tại Hàn Quốc, ngã theo Washington về ngoại giao. Về quốc phòng, Seoul muốn Hoa Kỳ tăng cường khả năng răn đe mở rộng, tức là triển khai các vũ khí quy ước và có thể là cả vũ khí nguyên tử để bảo vệ Hàn Quốc. Tổng thống Joe Biden cũng sẽ nói về kinh tế và đặc biệt là bàn về nguồn cung cấp chất bán dẫn khi ông đi thăm nhà máy sản xuất chip điện tử lớn nhất của tập đoàn Samsung. Theo dự kiến, Tổng thống Yoon Suk-yeol sẽ thông báo việc Hàn Quốc tham gia vào khuôn khổ kinh tế Ấn Độ-Thái Bình Dương, sáng kiến do Washington đề ra nhằm giải quyết các vấn đề về các chuỗi cung ứng mà Trung Quốc không được mời tham gia. Bất chấp các chỉ trích của Bắc Kinh, đối tác thương mại chính của Seoul, tân Tổng thống Hàn Quốc sẽ tham dự cuộc họp đầu tiên của cơ chế mới này. Cuộc họp sẽ diễn ra tại Nhật Bản, đồng minh truyền thống của Hoa Kỳ trong khu vực cùng với Hàn Quốc. Đây cũng là quốc gia mà Tổng thống Yoon Suk-yeol muốn xích gần lại.
Nicolas Oka, Seoul, RFI.
Chuyến công du châu Á đầu tiên của Tổng thống Mỹ diễn ra trong lúc có thông tin là Bắc Triều Tiên có thể sắp phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa hoặc là thử nghiệm hạt nhân. Hôm qua, một dân biểu Hàn Quốc đã cảnh báo là Bình Nhưỡng hoàn tất việc chuẩn bị cho một cuộc thử nghiệm hạt nhân. Theo Nhà Trắng thì cuộc thử nghiệm này có thể diễn ra đúng vào lúc mà Tổng thống Biden đang thăm Seoul. Thượng viện Mỹ đã thông qua gói viện trợ 40 tỷ đô la cho Ukraine, đúng vào lúc mà Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ cảnh báo xung đột Ukraine có nguy cơ kéo dài. Sau cuộc bỏ phiếu tại Hạ viện thì ngày hôm qua đến lượt Thượng viện Mỹ đã thông qua gói viện trợ thêm 40 tỷ đô la cho Ukraine. Cả hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa cùng ủng hộ dự luật tiếp tục hỗ trợ Ukraine đối phó với chiến tranh, tuy nhiên văn bản còn phải đợi Tổng thống Joe Biden phê chuẩn.
40 tỷ đô la là một số tiền tương đương với GDP của cả một quốc gia như Cameroon ở châu Phi. Đây là gói viện trợ lớn thứ nhì Mỹ cấp cho Ukraine. Hãng tin AFP trích dẫn một số nguồn tin thông thạo tại Washington cho biết thêm, 6 tỷ đô la trong gói viện trợ vừa được thông qua nhằm trang bị xe thiết giáp và tăng cường khả năng phòng thủ chống tên lửa cho Ukraine. 9 tỷ đô la khác sẽ được sử dụng trong việc bảo đảm cho các định chế dân chủ của Ukraine tiếp tục hoạt động. Tổng thống Joe Biden trước khi lên đường công du châu Á đã hoan nghênh quyết định của Thượng viện, xem đây là một thông điệp gửi đến toàn thế giới, cho thấy Hoa Kỳ sát cánh với người dân Ukraine. Song song với vế quân sự Washington rất năng động trong lĩnh vực ngoại giao, Tổng thống Biden tiếp đồng nhiệm Phần Lan và Thủ tướng Thụy Điển tại Nhà Trắng. Ông nhấn mạnh Hoa Kỳ hoàn toàn ủng hộ việc đón nhận thêm hai thành viên Bắc Âu này vào Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương và sẽ vận động Quốc hội lưỡng viện thông qua việc mở rộng NATO sang Phần Lan và Thụy Điển càng sớm càng tốt. Cùng ngày 19 tháng 5, tham mưu trưởng của Nga và Mỹ lần đầu tiên trao đổi qua điện thoại kể từ khi Nga đưa quân xâm chiếm Ukraine. Theo thông cáo của Lầu Năm Góc, tham mưu trưởng quân đội Hoa Kỳ Mark Milley và lãnh đạo quân đội Nga tướng Valery Gerasimov đã thảo luận về nhiều vấn đề an ninh gây lo ngại.
Cũng trong nỗ lực hỗ trợ Ukraine đối mặt với chiến tranh, trưa nay Bộ trưởng Tài chính của nhóm G7 tại Đức đã họp cùng với các lãnh đạo của Ngân hàng Trung ương 7 nước công nghiệp phát triển nhất trên thế giới, thông báo huy động gần 20 tỷ đô la bổ sung cho ngân sách quốc gia của Ukraine trong tài khóa 2022. G7 bao gồm Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Ý, Nhật Bản và Canada. Về chiến sự thì quân đội Nga hiện đang gia tăng áp lực ở vùng Donbass, miền đông Ukraine, đến mức biến vùng này thành địa ngục theo như lời của Tổng thống Volodymyr Zelensky ngày hôm nay.
Theo thống đốc của vùng Lugansk, Sergei Gaidan, các cuộc oanh kích của quân Nga hôm qua đã khiến 12 người chết và 40 người bị thương tại thành phố Severodonetsk. Ông cho biết phần lớn các cuộc oanh kích này là nhắm vào các chung cư và tổng số thiệt hại nhân mạng chắc chắn còn nhiều hơn. Severodonetsk và Lysychansk là hai ổ kháng cự cuối cùng của quân Ukraine tại vùng Luhansk. Quân Nga hiện đang bao vây và oanh kích liên tục vào hai thành phố này. Theo hãng tin AFP, hôm nay Tổng thống Zelensky tuyên bố quân đội Ukraine tiếp tục đạt được những tiến bộ trong việc giải phóng vùng Kharkiv, nhưng quân chiếm đóng đang gia tăng áp lực lên vùng Donbass. Vùng này đang trở thành một địa ngục. Nói như thế không phải là quá đáng. Sau khi thất bại trong việc đánh chiếm thủ đô Kiev và thành phố Kharkiv, quân Nga đang cố đánh chiếm toàn bộ vùng Donbass, vùng có đa số dân nói tiếng Nga và từ năm 2014 do lực lượng ly khai thân Nga kiểm soát một phần. Hôm qua, Lầu Năm Góc cảnh báo là mặc dù quân Ukraine đạt thành công ở Kharkiv, quân Nga đã tăng cường sự kiểm soát ở vùng Donbass và ở miền nam Ukraine. Điều này có nghĩa là chiến tranh có thể sẽ còn kéo dài. Trong khi đó, theo hãng tin AFP, hôm qua, lãnh đạo ngành tư pháp của năm nước phương Tây trong liên minh gọi là Five Eyes, ngũ nhãn, bao gồm Hoa Kỳ, Anh Quốc, Úc, Canada và New Zealand, đã ra thông cáo ủng hộ hành động của chưởng lý Ukraine nhằm đưa ra xét xử các tội ác chiến tranh trong cuộc xâm lược của Nga. Ngành tư pháp Ukraine đã mở hàng ngàn hồ sơ tội ác chiến tranh mà theo Kiev do binh lính Nga gây ra kể từ ngày 24 tháng 2. Phiên xử đầu tiên đã diễn ra trong tuần này. Hôm qua, tòa đã kêu án tù chung thân đối với Vadim Chichimarin, bị cáo buộc đã bắn chết một thường dân Ukraine vào ngày 28 tháng 2 tại miền đông bắc nước này.
Một trong những hệ quả từ chiến tranh Ukraine là Pháp hôm qua thông báo triển khai tên lửa đời mới tại Romania. Bộ Tham mưu Liên quân của Pháp cho biết đã triển khai hệ thống phòng thủ địa đối không trong tầm trung đời mới Mamba trên lãnh thổ Romania, quốc gia sát cạnh với Ukraine. Quyết định này của Paris là nhằm hỗ trợ một thành viên Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO tăng cường khả năng tự vệ kể từ khi mà Nga xâm chiếm Ukraine. Đại tá Pascal Yanni, phát ngôn viên của Bộ Tham mưu Liên quân Pháp cho biết là đã huy động cả 100 nhân viên điều hệ thống tên lửa địa đối không Mamba đến căn cứ không quân gần thành phố Constanta ở phía đông nam Romania, cách không xa bán đảo Crimea của Ukraine nhưng đã bị sáp nhập vào Nga từ 2014. Trong khuôn khổ Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương thì Pháp đã khẩn cấp điều khoảng 500 lính sang Romania từ 26 tháng 2, hai ngày sau khi mà Nga khởi động chiến dịch quân sự nhắm vào Ukraine. Tháng 3 vừa qua, Bộ trưởng Quân lực Pháp bà Florence Parly đã công du Romania và trong buổi gặp gỡ với các quân nhân của NATO ở căn cứ quân sự tại Romania, bà nhấn mạnh liên quân không đe dọa nước Nga, châu Âu không đe dọa Nga, không một ai đe dọa an ninh của Nga, thế nhưng NATO hoàn toàn có quyền chứng minh với Moscow về sự đồng lòng khi cần bảo vệ các đồng minh của Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương. Còn về mặt ngoại giao tại Liên Hiệp Quốc, Nga và Mỹ tố cáo lẫn nhau đe dọa an ninh lương thực của một phần nhân loại trước tình hình bất ổn về lương thực ngày càng trầm trọng trên thế giới do chiến tranh Ukraine gây nên. Hôm qua, theo đề nghị của Mỹ, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã họp bàn về vấn đề này. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken yêu cầu Nga cho giải tỏa các cảng trên Biển Đen của Ukraine để có thể xuất khẩu được ngũ cốc. Từ New York, thông tín viên Carrie Newton cho biết.
Alors que les prix des céréales grimpent partout dans le monde, 20 millions de tonnes sont enfermées dans
les silos. Trong lúc giá ngũ cốc tăng mạnh trên khắp thế giới, thì 20 triệu tấn vẫn nằm trong các kho của Ukraine, không ra khỏi nước được vì quân đội Nga đã phong tỏa các cảng biển ở Biển Đen. Lãnh đạo Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres kêu gọi giải tỏa xuất khẩu. Tổ chức quốc tế này phải trả đắt gấp đôi tiền mua lương thực viện trợ cho các nước đang cần. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cũng kêu gọi Nga giải tỏa các cảng biển. Ông Blinken tuyên bố xin trích. cung ứng lương thực cho hàng triệu người Ukraine cùng hàng triệu người khác trên thế giới đang gần như bị quân đội Nga giữ làm con tin. Chính phủ Nga dường như đang nghĩ rằng việc sử dụng lương thực là vũ khí sẽ giúp họ thực hiện được việc mà cuộc xâm lược hiện nay không làm được, đó là đánh sụp tinh thần người dân Ukraine. Quyết định gây nạn đói là vũ khí này thuộc hoàn toàn trách nhiệm của Moscow, hết lời dẫn. Nga đã bác bỏ cáo buộc trên và chỉ thẳng nguyên nhân do các trừng phạt của phương Tây. Theo Kiev, 400 triệu người trên thế giới đang phụ thuộc vào nguồn ngũ cốc của Ukraine. Nếu như trước khi bị xâm lược, mỗi tháng Ukraine xuất khẩu 5 tấn hạt, giờ đây nước này chỉ chuyển đi được số lượng ít hơn 5 lần.
Karine Hutton, New York, RFI.
Ottawa quyết định loại Huawei và ZTE của Trung Quốc ra khỏi mạng 5G của Canada sau nhiều ngày lưỡng lự. Hôm qua, Ottawa đã thông báo cấm sử dụng toàn bộ các dịch vụ và linh kiện của hai nhà chế tạo thiết bị viễn thông hàng đầu Trung Quốc là Huawei và ZTE trong các dự án triển khai mạng 5G của Canada với lý do bảo vệ an ninh quốc gia. Bắc Kinh đã tỏ ra bất bình về quyết định nói trên. Thông tín viên của đài RFI Alexis Gacon tại Montréal cho biết thêm chi tiết.
Ottawa explique sa décision en invoquant des enjeux de sécurité nationale. Le Canada rejoint ainsi plusieurs pays.
Ottawa giải thích cho quyết định của mình bằng cách đưa ra những thách thức cho an ninh quốc gia. Như vậy là Canada đã tham gia cùng với nhiều nước khác trong những năm qua đã loại hoàn toàn Huawei không cho tham dự vào mạng 5G của nước mình. Cũng như Hoa Kỳ hay Anh, Canada lo ngại Huawei sẽ giúp Trung Quốc theo dõi mình qua những thiết bị viễn thông của họ. Nếu như quyết định này chậm trễ như vậy là bởi vì quan hệ rất căng thẳng giữa Ottawa và Bắc Kinh từ năm 2018. Tất cả bắt đầu từ vụ bắt giữ tại Vancouver theo đề nghị của chính quyền Mỹ, bà Mạnh Vãn Châu, tổng giám đốc tài chính của tập đoàn và là con gái chủ tịch, người sáng lập Huawei. Liền sau đó, hai công dân Canada cũng bị bắt giam tại Trung Quốc vì bị nghi ngờ xâm phạm an ninh quốc gia của nước này. Canada lên án vụ bắt giữ này là vô cớ mà phần đông dư luận cho rằng đó là hành động trả đũa cho vụ bắt giữ Mạnh Vãn Châu. Hồi năm ngoái, tư pháp Canada đã quyết định hủy thủ tục dẫn độ lãnh đạo Huawei sang Hoa Kỳ. Chỉ vài giờ sau đó, Thủ tướng Justin Trudeau đã thông báo hai con tin Canada đang trên đường về nhà.
Alexis Gacon, Montréal, pour RFI.
Tài tử Hàn Quốc Lee Jong-jae chiếu sáng thảm đỏ Cannes đã rất nổi tiếng nhờ bộ phim 9 tập Squid Game. Ngôi sao điện ảnh Hàn Quốc Lee Jong-jae, 49 tuổi, đến Cannes lần này để trình làng bộ phim đầu tay Hunt, xin dịch là Cuộc Săn Lùng. Đây là một tác phẩm anh tự giàn dựng, không thắp sáng khung trời của Cannes như Tom Cruise, thế nhưng Lee Jong-jae là người từng thủ vai nhân vật chính trong tập phim trò chơi con mực Squid Game, đã thu hút báo giới trong đêm ra mắt bộ phim đầu tay ở suất chiếu phim nửa đêm tại rạp hát lớn Lumiere hôm qua. Đây là một bộ phim hành động, một bộ phim gián điệp lấy bối cảnh thập niên 1980 khi mà Tổng thống Park Chung-hee bị ám sát, quân đội Liên cầm quyền, Bình Nhưỡng xem đấy là cơ hội để khởi động chiến dịch quân sự. Nhưng trước đó thì Bắc Triều Tiên cũng thận trọng điều các điệp viên sang bên kia vĩ tuyến để nghe ngóng tình hình. Hai nhân viên cao cấp của cơ quan an ninh quốc gia Hàn Quốc có nhiệm vụ săn lùng những kẻ hai mang đó, và khi gần đến đích thì họ đã phải trực diện với một âm mưu tày trời. Lee Jong-jae đã nhập vai một trong hai nhân vật chính trong phim. Trả lời báo giới, ngôi sao điện ảnh Hàn Quốc này nói đùa, không có Squid Game thì khó có thể đến được với Liên hoan Cannes. Và với tác phẩm đầu tay này, anh muốn nói lên hai điều. Một là cần chấm dứt tất cả những cuộc xung đột ở khắp mọi nơi trên thế giới, mà hoàn cảnh của hai miền Triều Tiên chỉ là một thí dụ. Điều thứ nhì là bất kỳ cuộc xung đột nào cũng bị những phe phái ở bên ngoài lợi dụng và khai thác. Thế nhưng rồi chung cuộc giữa những người Triều Tiên với nhau còn lại được những gì? Đấy là câu hỏi luôn ám ảnh đạo diễn Hàn Quốc Lee Jong-jae. Sau đây là phần tin bổ sung.
Quốc hội Đức muốn trừng phạt cựu Thủ tướng Gerhard Schröder vì thân Nga, được biết đến như là một người có quan hệ thân thiết với Vladimir Putin. Ông Gerhard Schröder, cựu Thủ tướng Đức thuộc Đảng Xã hội Dân chủ, từ khi rời khỏi chính trường trở thành một nhà vận động hậu trường cho các tập đoàn năng lượng Nga. Từ khi Nga xâm lược Ukraine nổ ra, những tiếng nói chỉ trích cựu lãnh đạo Đức vì mối quan hệ Nga ngày càng nhiều và gay gắt. Ngay trong Đảng Xã hội Dân chủ đã có hàng chục kiến nghị đòi khai trừ ông ra khỏi đảng, và thậm chí còn đề nghị Ủy ban Ngân sách Quốc hội cắt các ưu đãi dành cho Thủ tướng mà chi phí hàng năm lên tới 400.000 euro. Ngày 21 tháng 5, Quốc hội châu Âu muốn thông qua một nghị quyết nhằm vào ông Schröder và một số người khác xung quanh chuyện quan hệ gần gũi với Kremlin.
Moscow thông báo mở thêm căn cứ quân sự ở phía tây nước Nga. Hành động này nhằm đáp trả NATO đang chuẩn bị kết nạp thêm hai thành viên mới là Thụy Điển và Phần Lan. Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu trưa nay cho biết thêm, từ nay đến cuối năm 12 căn cứ quân sự và đơn vị sẽ được triển khai ở khu vực miền Tây, quyết định được đưa ra trong bối cảnh đe dọa quân sự càng lúc càng lớn tại sát cửa ngõ biên giới của Nga, mà điển hình là kế hoạch tập trận của NATO mang tên Defender Europe. Từ trong nguyên văn,
phát hiện ca nhiễm bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên tại Pháp, Tổng cục Y tế Pháp hôm nay ra thông báo đã phát hiện ca bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên tại vùng Paris và phụ cận Île-de-France. Bệnh nhân không qua lại những nước có virus lây lan, tình trạng sức khỏe không đáng lo ngại đặc biệt. Nhưng theo cơ quan y tế Pháp, mặc dù vậy đây là tình hình bất thường, nhiều nước gần đây đã phát hiện hàng chục trường hợp nhiễm virus đậu mùa khỉ như Anh, Tây Ban Nha, Ý, Bồ Đào Nha hay Hoa Kỳ và Canada. Mầm bệnh đậu mùa khỉ chủ yếu xuất hiện ở khu vực Tây và Trung Phi, ít khi lây lan rộng rãi.
Indonesia đình chỉ lệnh cấm xuất khẩu dầu cọ. Tổng thống Joko Widodo hôm qua thông báo là sẽ cho xuất khẩu trở lại dầu cọ kể từ đầu tuần tới. Cuối tháng 4 vừa qua, Jakarta đã cấm xuất khẩu dầu cọ nhằm giữ giá trên thị trường nội địa và quyết định này đã đẩy giá trên thị trường quốc tế tăng cao, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của 17 triệu người lao động Indonesia. Quốc gia Đông Nam Á này là nguồn sản xuất và xuất khẩu dầu cọ lớn nhất trên thế giới. Trung Quốc muốn mở rộng khối BRICS, Ngoại trưởng Vương Nghị hôm qua trong cuộc họp trực tuyến với bốn đối tác còn lại của nhóm này đã thông báo đề xuất việc mở rộng khối các nền kinh tế đang trỗi dậy, bao gồm Trung Quốc, Brazil, Ấn Độ và Nga, Nam Phi đến một số quốc gia khác. Bắc Kinh không đi sâu thêm vào chi tiết.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, nguy cơ hạt nhân Bắc Triều Tiên phủ bóng lên chuyến công du châu Á của Tổng thống Mỹ Joe Biden.
Sau khi thành công trong việc huy động phương Tây chống lại Nga trong cuộc chiến tranh Ukraine, Tổng thống Joe Biden hôm nay mở chuyến công du châu Á đầu tiên với tư cách nguyên thủ quốc gia Mỹ nhằm bày tỏ những tham vọng của ông đối với một khu vực mà Washington vẫn xem là ưu tiên. Nhưng nguy cơ hạt nhân Bắc Triều Tiên lại phủ bóng lên chuyến công du này. Trong thời gian qua, Hoa Kỳ rõ ràng là đã đi đầu trong các phản ứng của phương Tây với cuộc xâm lược của Nga, viện trợ ồ ạt vũ khí cho Kiev và điều phối các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Moscow. Chính quyền Biden cũng đang nỗ lực thúc đẩy việc mở rộng khối NATO sang Phần Lan và Thụy Điển và qua đó giành một chiến thắng trước đối thủ Nga. Với những thành công nói trên, ông Biden đến châu Á tăng cường quan hệ kinh tế và an ninh với hai quốc gia đồng minh thân cận nhất của Mỹ tại vùng này, đó là Hàn Quốc và Nhật Bản, những đồng minh cần thiết hơn bao giờ hết trong cuộc đối đầu giữa Hoa Kỳ với Trung Quốc tại châu Á. Hôm qua, Cố vấn An ninh Quốc gia của Nhà Trắng Jake Sullivan đã tuyên bố Hoa Kỳ muốn cho thấy thế giới sẽ có hình ảnh như thế nào nếu các nền dân chủ của thế giới tập hợp lại để ấn định các luật chơi dựa trên vai trò lãnh đạo của Mỹ. Ông Sullivan khẳng định, chúng tôi nghĩ là Bắc Kinh sẽ nghe được thông điệp này. Thế nhưng, đây không phải là một thông điệp tiêu cực và không phải là một thông điệp nhắm vào riêng một nước nào. Nhưng dĩ nhiên là chiến tranh Ukraine khiến ai cũng nghĩ đến Trung Quốc và Đài Loan. Giám đốc cơ quan tình báo Mỹ CIA William Burns gần đây cho rằng Bắc Kinh đang rất chú tâm theo dõi cuộc xâm lược của Nga ở Ukraine để thẩm định những chi phí và những hậu quả của việc dùng vũ lực chiếm đóng Đài Loan. Chưa biết là Trung Quốc sẽ có phản ứng như thế nào về chuyến công du châu Á đầu tiên của Tổng thống Biden, nhưng về phần Bắc Triều Tiên, theo các cơ quan tình báo Mỹ, không loại trừ khả năng là Bình Nhưỡng sẽ có một hành động khiêu khích qua việc bắn thử một tên lửa đạn đạo liên lục địa hay tiến hành trở lại một cuộc thử nghiệm hạt nhân, theo như dự báo của Nhà Trắng hôm thứ Tư. Thương lượng giữa Bình Nhưỡng và Washington về phi hạt nhân hóa Bắc Triều Tiên đã gặp bế tắc từ 3 năm qua, bởi vì hai bên vẫn bất đồng về cách thức dỡ bỏ các trừng phạt đổi lấy việc Bình Nhưỡng giải trừ vũ khí theo từng bước. Mặc dù Bình Nhưỡng từ đầu năm nay đã liên tiếp bắn thử nhiều tên lửa, chính quyền Biden đã nhiều lần tuyên bố sẵn sàng nối lại thảo luận với Bắc Triều Tiên, nhưng cho tới nay đề nghị đó vẫn chưa được đáp ứng. Cần phải thấy rằng ông Kim Jong-un đang cố buộc Hoa Kỳ chấp nhận xem Bắc Triều Tiên là một cường quốc nguyên tử và chế độ Bình Nhưỡng muốn thương lượng với Washington ở thế mạnh để đòi những nhân nhượng về kinh tế và an ninh. có vẻ như lãnh đạo Bình Nhưỡng muốn lợi dụng lúc Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đang bị chia rẽ nặng nề về cuộc xâm lược Ukraine của Nga để đẩy mạnh hơn nữa chương trình phát triển vũ khí của Bắc Triều Tiên. Hôm qua, Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan khẳng định, cho dù Bình Nhưỡng có thử nghiệm hạt nhân, thì đây cũng không phải là một vố đau đối với chính sách ngoại giao của Tổng thống Biden, mà sẽ chỉ buộc Mỹ phải điều chỉnh lại việc bố trí lực lượng quân sự trong khu vực. Ông Sullivan nói, điều này sẽ làm nổi bật một trong những thông điệp mà chúng tôi muốn nhắn gửi trong chuyến đi này, đó là Hoa Kỳ sẽ luôn có mặt để hỗ trợ cho các đồng minh và đối tác của chúng tôi. Và để thể hiện cam kết của Hoa Kỳ đối với châu Á, trong chuyến công du lần này, Tổng thống Biden có mang theo một sáng kiến mới gọi là khuôn khổ kinh tế Ấn Độ-Thái Bình Dương, nhằm bù đắp cho việc cựu Tổng thống Donald Trump trước đây đã rút Hoa Kỳ ra khỏi Hiệp định Tự do Mậu Dịch Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP. Việc Hàn Quốc, nền kinh tế đứng hàng thứ 10 thế giới, gia nhập sáng kiến này sẽ được coi là một bước thúc đẩy quan trọng cho nỗ lực của chính quyền Biden thắt chặt hợp tác an ninh với các nước trong khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của RFI, trong giây lát phần 2 hôm nay sẽ mở ra với một điểm báo do Phan Minh biên soạn, tiếp theo đó là tạp chí Người Pháp nước Pháp nói về chủ đề Thế giới ngập tràn sắc màu của Cézanne và Kandinsky qua sự kết nối giữa nghệ thuật và công nghệ số. Thùy Dương phỏng vấn ông Jacques de Tarragon, giám đốc trung tâm nghệ thuật số Atelier des Lumières tại Paris, và mời quý vị đón nghe lại tạp chí Tiêu Điểm nói về chủ đề thăm Tokyo và Seoul nhưng không đến Bắc Kinh, Joe Biden gửi những tín hiệu cứng rắn đến Trung Quốc và Bắc Triều Tiên. Minh Anh thực hiện tạp chí với phần phân tích của nhà nghiên cứu người Pháp Barthélemy Cuocmont thuộc Viện Nghiên cứu Quốc tế và Chiến lược IRIS. Nhưng ngay bây giờ, trong khuôn khổ theo dòng thời sự, Trọng Nghĩa sẽ trình bày về đề tài ARPUN và NSM, Mỹ cân nhắc khả năng cung cấp tên lửa chống hạm tối tân cho Ukraine.
Trong bối cảnh khủng hoảng lương thực ngày càng đe dọa nhiều nước trên thế giới do việc Hải quân Nga phong tỏa Biển Đen, ngăn chặn đường xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine thông qua các hải cảng của mình, Bruxelles và Washington đang cố tìm cách giúp Kiev tái lập nguồn cung cấp lương thực cho thế giới. Ngoài phương án mềm dùng đường bộ đang được Liên hiệp châu Âu áp dụng, còn có một giải pháp cứng, phá vỡ vòng phong tỏa mà Nga đang áp đặt trên Biển Đen. Theo tiết lộ của hãng tin Anh Reuters ngày hôm qua, chính biện pháp mạnh này đang được Hoa Kỳ cân nhắc khi xem xét khả năng cung cấp cho Ukraine các loại tên lửa chống hạm hiện đại nhằm chọc thủng vòng vây của Nga. Ngay từ đầu cuộc chiến, Ukraine đã không che giấu mong muốn được phương Tây, đặc biệt là Hoa Kỳ, cung cấp các loại vũ khí hiện đại để có thể chống lại Nga một cách hiệu quả hơn. Ngoài các loại đại pháo hạng nặng đang dần dần được bàn giao, hay những loại tên lửa chống tăng Javelin và phòng không Stinger được viện trợ trước đó, chính quyền Kiev còn yêu cầu có được các loại tên lửa có thể đẩy lùi hải quân Nga ra xa khỏi các hải cảng Ukraine ở Biển Đen, cho phép tái khởi động các chuyến tàu đưa ngũ cốc và nông sản khác ra toàn thế giới. Lý do mà Ukraine đưa ra rất chính đáng. Nhân chuyến ghé thăm cảng Odessa, nhìn ra Biển Đen hôm 9 tháng 5 vừa qua, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel đã tận mắt nhìn thấy các kho chứa lúa mì và ngô đầy ắp với khoảng 4 triệu rưỡi tấn ngũ cốc đã sẵn sàng để xuất khẩu vào thời điểm giá lương thực đang tăng trên toàn thế giới và nguy cơ thiếu hụt, thậm chí là nạn đói đang đe dọa. Vấn đề là Nga đã dùng lực lượng hải quân phong tỏa Biển Đen, không cho bất kỳ con tàu nào ra vào cảng Odessa.
Việc trang bị cho Ukraine tên lửa chống hạm đủ năng lực phá vỡ phong tỏa của Nga trên Biển Đen là một giải pháp hợp lý. Thế nhưng theo Reuters, nhiều quan chức cao cấp trong chính quyền và nguồn tin từ Quốc hội Mỹ đã nêu bật một số lý do khiến Washington ngần ngại trong việc cung cấp loại vũ khí này cho Kiev.
Lý do đầu tiên vẫn là mối lo ngại rằng cuộc xung đột hiện đang giới hạn giữa Nga và Ukraine leo thang thành chiến tranh trực tiếp giữa phương Tây, cụ thể là khối NATO, với Nga, một nước có vũ khí hạt nhân. Từ đầu cuộc chiến Ukraine đến nay, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhiều lần đe dọa rằng bất kỳ hành động can thiệp bên ngoài nào vào Ukraine đều sẽ bị Moscow đáp trả ngay lập tức. Lý do thứ hai mang tính chất kỹ thuật. Vũ khí hiện đại giao cho Ukraine chưa thể sử dụng ngay được, mà đòi hỏi một quá trình đào tạo và huấn luyện kéo dài, trong lúc Ukraine chưa có đủ cơ sở để bảo trì thiết bị. Lý do thứ ba là các loại vũ khí hiện đại này có thể bị Nga phá hủy khi nằm trên lãnh thổ Ukraine, thậm chí là lọt vào tay lực lượng Nga. Tuy nhiên, theo các nguồn tin được Reuters trích dẫn, chính quyền Mỹ vẫn đang xem xét khả năng cung cấp cho Ukraine hai loại tên lửa chống hạm tiên tiến, được cho là có uy lực mạnh mẽ, loại Harpoon do hãng Mỹ Boeing chế tạo, và loại NSM, sản phẩm do hai hãng Kongsberg của Na Uy và Raytheon của Mỹ làm ra. Theo Bộ Quốc phòng Anh, hiện có khoảng 20 tàu hải quân Nga, bao gồm cả tàu ngầm, đang hoạt động ở khu vực Biển Đen. Brian Clark, một chuyên gia hải quân tại Viện Nghiên cứu Hudson của Mỹ, nhận định khoảng từ 12 đến 24 tên lửa chống hạm như Harpoon với tầm bắn trên 100 km sẽ đủ sức đe dọa các tàu Nga và có thể buộc Moscow bãi bỏ phong tỏa. Theo chuyên gia này xin trích, nếu Putin vẫn tiếp tục, Ukraine có thể phá hủy những con tàu lớn nhất của Nga vì các chiến hạm này không có nơi nào để ẩn náu trên Biển Đen. Nga đã chịu nhiều tổn thất trên biển, đặc biệt là vụ đánh chìm tuần dương hạm Moscow, soái hạm của hạm đội Hắc Hải.
Nếu Mỹ quyết định cung cấp các loại tên lửa Harpoon và NSM cho Ukraine, vấn đề được đặt ra là phương thức chuyển giao. Ngoài khả năng giao thẳng từ Mỹ, Washington cũng đang cân nhắc phương án chuyển giao các loại tên lửa này cho Kiev thông qua một đồng minh châu Âu đã có sẵn các loại vũ khí kể trên.
Theo ghi nhận của Reuters, vào tháng 4 vừa qua, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã kêu gọi Bồ Đào Nha cung cấp cho quân đội Ukraine loại tên lửa Harpoon có tầm bắn lên tới gần 300 km. Các quan chức Mỹ và các nguồn tin Quốc hội Hoa Kỳ cho biết một số quốc gia châu Âu đã sẵn sàng gửi Harpoon tới Ukraine, nhưng không nước nào muốn mình trở thành quốc gia đầu tiên hoặc duy nhất làm như vậy, vì lo sợ phản ứng trả đũa từ phía Moscow nếu chẳng may một chiến hạm Nga bị đánh chìm bằng tên lửa Harpoon lấy từ kho dự trữ của họ. Một quan chức Mỹ tiết lộ là một quốc gia có kho dự trữ tốt từ ngữ trong nguyên văn về tên lửa Harpoon đang cân nhắc việc trở thành nước đầu tiên cung cấp loại vũ khí này cho Ukraine. Và một khi công việc đó được thực hiện, các nước khác có thể làm theo. Đối với Harpoon, điều khó khăn là loại vũ khí này chủ yếu là tên lửa được thiết kế cho chiến hạm, vào lúc mà lực lượng hải quân Ukraine hầu như vô nghĩa. Số lượng bệ phóng để dùng Harpoon trên bộ còn rất hạn chế, và Hoa Kỳ đang phải nghiên cứu khả năng tháo gỡ giàn phóng từ một con tàu để biến đổi thành bệ phóng trên đất liền. Tên lửa NSM với tầm bắn 250 km không vấp phải hạn chế kỹ thuật nói trên, vì có thể được phóng đi từ bờ biển. Việc đào tạo pháo thủ để vận hành loại tên lửa này cũng nhanh hơn, chỉ mất không đầy 14 ngày. Do vậy, các đồng minh NATO có thể dễ dàng cung cấp cho Ukraine các giàn phóng di động trên bộ sẵn có, trong lúc đầu đạn có thể lấy từ Na Uy, nước đồng sản xuất loại tên lửa NSM. Theo Reuters, các nguồn tin từ Quốc hội Mỹ cho biết là cũng có khả năng Na Uy cung cấp NSM cho Ukraine. Đây là một ý tưởng được các nghị sĩ Quốc hội Na Uy ủng hộ, trong lúc Bộ Quốc phòng Na Uy từ chối bình luận. Phải nói là việc cung cấp Harpoon hay NSM cho Ukraine cần phải được Hoa Kỳ đồng ý, vì theo luật lệ hiện hành, tất cả các giao dịch về vũ khí có thành phần đến từ Mỹ đều phải được Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ chấp thuận.
Theo tin chúng tôi vừa nhận được, thì Phủ Thủ tướng Pháp sẽ thông báo thành phần chính phủ mới vào lúc 16 giờ 15 chiều nay. Đây sẽ là nội các đầu tiên của nữ Thủ tướng Elizabeth Borne. RFI tiếng Việt xin điểm lại các tin chính vừa loan. Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden lần đầu tiên công du châu Á. Thượng viện Mỹ thông qua gói viện trợ 40 tỷ đô la cho Ukraine. Ottawa quyết định loại hai tập đoàn Trung Quốc là Huawei và ZTE ra khỏi mạng 5G của Canada. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, nguy cơ hạt nhân Bắc Triều Tiên phủ bóng lên chuyến công du châu Á của Tổng thống Biden. Thưa quý thính giả, và ngay bây giờ là mục điểm báo do Phan Minh phụ trách.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, chuyến thăm châu Á của Tổng thống Mỹ Joe Biden và tình hình Ukraine là hai chủ đề được các nhật báo Pháp quan tâm nhất ngày hôm nay 20 tháng 5. Nhật báo thiên hữu Le Figaro nói tới chuyến đi châu Á đầu tiên của Joe Biden trên cương vị Tổng thống Hoa Kỳ. Mở đầu chuyến công du, Biden thăm Seoul, Hàn Quốc hôm nay. Chuyến công du châu Á này nhằm tìm những giải pháp ngăn chặn sự bành trướng của Trung Quốc, vốn là hồ sơ quan trọng nhất đối với chính quyền của ông, phần nào bị sao nhãng trong nhiều tháng bởi cuộc chiến tranh ở Ukraine. Cố vấn an ninh quốc gia Hoa Kỳ Jake Sullivan cho biết, sau khi tập hợp được các đồng minh để bảo vệ Ukraine, ông Biden chọn thời điểm này để khẳng định sức mạnh của Mỹ ở một khu vực quan trọng khác là Ấn Độ-Thái Bình Dương. Sau Hàn Quốc, Tổng thống Mỹ sẽ đến Nhật Bản với tham vọng chứng minh rằng Hoa Kỳ vẫn là một siêu cường quốc, có khả năng giải quyết khủng hoảng ở nhiều mặt trận, trong khi những nghi ngờ đang gia tăng ở các nước châu Á về những cam kết lâu dài của Mỹ ở châu lục này. Ông Biden đang tìm cách trấn an các đồng minh quan trọng ở khu vực trước sự phát triển không ngừng của Bắc Kinh dưới sự lãnh đạo của Tập Cận Bình, và đồng thời phải đối mặt với mối đe dọa hạt nhân của Kim Jong-un, lãnh đạo tối cao của Bắc Triều Tiên. Mối đe dọa về một sự khiêu khích từ Bình Nhưỡng dưới hình thức phóng tên lửa xuyên lục địa, hoặc thậm chí là một vụ thử nghiệm hạt nhân, vẫn đang được chú ý nhân chuyến công du Đông Bắc Á của ông Biden, trong khi Bắc Triều Tiên đang phải gồng mình chống dịch COVID-19 và đã gia tăng các cuộc thử nghiệm vũ khí trong thời gian gần đây. Khả năng Bắc Triều Tiên thử vũ khí hoàn toàn có thể xảy ra, ông Sullivan nhận định như trên, đồng thời cho biết Nhà Trắng đang chuẩn bị cho một phản ứng mạnh mẽ đối mặt với việc kho vũ khí của Bắc Triều Tiên tiếp tục phát triển. Ông Biden sẽ phải đưa ra những bảo đảm về sức mạnh của chiếc ô nguyên tử của Mỹ, trong khi ngày càng có nhiều lời kêu gọi ủng hộ việc đưa vũ khí hạt nhân trở lại Hàn Quốc. Về phần mình, Nhật báo Công giáo La Khoa dẫn lời Go Myung-hum, nhà nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Chính sách ASEAN cho biết, một cuộc thử nghiệm hạt nhân của Bắc Triều Tiên trong khi Tổng thống Mỹ đang ở trên đất Hàn Quốc đồng nghĩa với việc cắt đứt mọi quan hệ. Điều này có thể chôn vùi hy vọng đối thoại rất mong manh giữa Kim Jong-un và chính quyền Biden. Với 2 triệu trường hợp được báo cáo với bệnh sốt, một từ được dùng để chỉ những bệnh nhân nhiễm COVID, Bắc Triều Tiên đang ở trong tình trạng khủng hoảng y tế. Tuy nhiên, điều này chưa chắc cản được Bình Nhưỡng thể hiện sức mạnh của mình. Đối với Daniel Pinkston, giáo sư quan hệ quốc tế tại Seoul của Đại học Troy, cách tiếp cận này của Bình Nhưỡng sẽ phản tác dụng. Điều này gần như chắc chắn sẽ buộc các nước đồng minh quyết tâm đáp trả bằng vũ lực. Về lâu dài, điều này có thể khiến Hàn Quốc, Nhật Bản, Úc và các đối tác NATO khác xích lại nhìn nhau hơn. Dù thế nào đi chăng nữa, Seoul đang cố gắng tìm kiếm một cam kết rõ ràng từ phía Hoa Kỳ trong việc bảo vệ Hàn Quốc, như thể đó là lãnh thổ của Hoa Kỳ.
Nhìn sang đề tài chiến tranh Ukraine, xã luận của tờ Le Monde nói về việc Nga trục xuất hàng chục nhà ngoại giao châu Âu được Điện Kremlin công bố hôm 18 tháng 5, khẳng định rằng chiến tranh vẫn còn tiếp tục và việc hỗ trợ Ukraine về mặt quân sự vẫn là điều cần thiết để Kiev được ở vị thế thuận lợi nhất khi các cuộc đàm phán diễn ra.
Thông báo của Nga về việc sắp trục xuất hàng chục nhà ngoại giao Tây Ban Nha, Pháp và Ý hôm 18 tháng 5 khẳng định rằng, trong cuộc xung đột do Moscow châm ngòi ở Ukraine, biện pháp được ưu tiên là vũ lực, chứ không phải là ngoại giao. Đây là phản ứng trả đũa đối với việc châu Âu trục xuất các nhà ngoại giao Nga, những người bị cáo buộc tham gia vào các hoạt động gián điệp tại châu Âu. Kiev cũng đã thông báo một ngày trước đó rằng các cuộc đàm phán do hai nước khởi xướng cũng đã bị đình trệ vì không có triển vọng đáng kể.
Về tình hình chiến sự Ukraine, tờ La Khoa có bài về những sĩ quan Ukraine đã mệt mỏi nhưng vẫn quyết tâm bảo vệ tổ quốc.
Trước một bệnh viện ở Kramatorsk, với những người lính Ukraine đi tới đi lui, Vladislav đội mũ cát trên đầu với khẩu Kalashnikov áp vào ngực tâm sự. Trung sĩ 23 tuổi trong lực lượng lính dù không cho biết họ của mình, giống như tất cả các binh sĩ Ukraine khác, bởi những người lính thường không có quyền nói chuyện với báo chí. Vladislav nói rằng, anh chưa được về nhà lần nào kể từ khi chiến tranh nổ ra. Tôi là một chỉ huy và do có ít chỉ huy, nên chúng tôi không thể quay vòng để nghỉ. Vladislav cho biết, đối với những người lính này, được gặp gia đình là một điều không tưởng. Trong mọi trường hợp, hầu hết các gia đình của chúng tôi đều đã được sơ tán khỏi nơi này. Một người lính tên Oscar nói, nằm ở trung tâm của khu vực mà quân đội Nga đã tìm cách bao vây và tiêu diệt kể từ khi xung đột nổ ra. Kramatorsk là một thành phố công nghiệp, và vào năm 2014 đã trở thành thủ phủ của vùng Donetsk và hiện vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Ukraine. Giờ đây trông giống như một thị trấn trung chuyển của quân đội Ukraine. Một số binh sĩ mà La Khoa gặp ở Kramatorsk đã được triển khai trong khu vực này trước khi Nga quyết định xâm lược Ukraine. họ hoạt động dọc theo một chiến tuyến dài gần 450 km, mà tính đến năm 2016, quân đội Ukraine và lực lượng ly khai dưới sự giám sát của Moscow đã đụng độ nhau bằng các cuộc bắn pháo với các mũi tiến công nhỏ. Nhưng bây giờ mọi chuyện đã hoàn toàn thay đổi. Vào thời điểm đó, có những vũ khí bị cấm, ngày nay không còn giới hạn nào nữa với việc các hiệp định Minsk bị hủy bỏ, và trong đó có điều khoản cấm hai bên sử dụng các loại vũ khí hạng nặng. Oskar nói, Nga muốn bao vây Kramatorsk, nhưng họ sẽ không làm được điều này. Hầu hết tất cả những người lính trả lời La Khoa đều miêu tả rằng quân đội Nga là một quân đội yếu kém. Sau 3 tháng chiến tranh, quân đội Ukraine đã giành được 2 chiến thắng lớn, trận chiến giành thủ đô Kiev và trận chiến ở Kharkov, thành phố lớn thứ hai của đất nước, nơi đã chứng kiến lực lượng Ukraine đẩy lùi quân đội Nga ra đến tận biên giới. Đây là một cuộc chiến mà phần lớn được tiến hành bằng hỏa lực đại bác. Một người lính tên Oleg nói, thực tế là chúng tôi, những người lính bắn tỉa không có nhiều việc phải làm. Tại thời điểm này, chúng ta đang ở trong một cuộc chiến tranh pháo binh. 3 tháng sau khi xung đột bắt đầu, cả Moscow lẫn Kiev đều tránh tiết lộ con số rất nhạy cảm về tổn thất quân sự của mình.
Về thời sự Pháp, báo Les Echos dành trang nhất cho giải quần vợt Pháp mở rộng Roland Garros khai mạc vào Chủ nhật tới đây.
Cho đến hôm nay, mới chỉ có vài trận tranh vé vớt diễn ra trên các sân nhỏ và lác đác vài cửa hàng mở cửa để đón những khán giả đầu tiên. Roland Garros thực sự trở lại sau 2 năm bị ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng y tế. Liên đoàn quần vợt Pháp FFT, chủ sở hữu của giải đấu đã chuẩn bị cho 2 tuần lễ cực kỳ quan trọng này trong nhiều tháng. Không chỉ bởi vì sự kiện quần vợt được xem nhiều nhất trên thế giới, 690 triệu giờ xem tính gộp ở 220 quốc gia vào năm ngoái, mà vì Roland Garros trên hết là lá phổi kinh tế của bộ môn này, một cỗ máy rút tiền mà lợi nhuận lên đến 101 triệu euro vào năm 2021. Lionel Maltese, giảng viên ngành tiếp thị thể thao và nhà tổ chức các giải ATP ở Lyon và Marseille cho biết, Roland Garros không chỉ là một doanh nghiệp, giải Grand Slam này còn là một dịch vụ công có lợi nhuận đóng góp cho quần vợt nghiệp dư. Đó là lý do tại sao ở Pháp có những câu lạc bộ lớn, nhiều giáo viên dạy tennis với giá không đắt.
Nhật báo Thiên tả Libération có bài viết về tay vợt số 6 thế giới Carlos Alcaraz có khả năng gây bất ngờ tại Roland Garros năm nay. Tôi cảm thấy mình đã sẵn sàng để giành một Grand Slam trong năm nay và tôi không ngại nói ra điều ấy.
Những lời nói này có vẻ đầy tham vọng đến từ một tay vợt trẻ chỉ mới 19 tuổi, vẫn chưa được công chúng biết đến cách đây vài tháng. Nhưng trên thực tế, với những kết quả giành được từ đầu năm, Alcaraz hoàn toàn có cơ sở để tự tin vào khả năng của mình. Tony Nadal, chú của huyền thoại Rafael nói, trong nhiều năm tôi lo lắng về khoảng trống mà cháu tôi có thể để lại đối với tennis Tây Ban Nha khi gác vợt. Giờ thì tôi tin rằng khoảng trống này sẽ được lấp đầy một cách trọn vẹn. Người chú của Rafael Nadal hết lời ca ngợi ngôi sao quần vợt Tây Ban Nha mới, người mà ông đã coi là thủ lĩnh tương lai của bảng xếp hạng quần vợt nam ATP. Tay vợt 19 tuổi năm nay đã vô địch 2 giải ATP 500 ở Rio và Barcelona, và sau đó là giải Master 1000 tại Miami. Carlos Alcaraz gần đây đã thực sự gây ấn tượng mạnh khi liên tiếp đánh bại người đàn anh Rafael Nadal và tay vợt số 1 thế giới Novak Djokovic để đoạt cúp tại Madrid Master 1000 vào đầu tháng 5. Trước đó, chưa ai có thể đánh bại hai huyền thoại quần vợt trong cùng một giải đấu trên mặt sân đất nện.
Thưa quý vị, và tiếp tục chương trình sẽ là tạp chí Người Pháp nước Pháp, thế giới ngập tràn sắc màu của Cézanne và Kandinsky qua sự kết nối giữa nghệ thuật và công nghệ số. Thùy Dương phỏng vấn Jacques de Tarragon, giám đốc trung tâm nghệ thuật số Atelier des Lumières tại Paris.
Thưa quý vị, triển lãm ánh sáng về thế giới hội họa của hai nghệ sĩ Cézanne và Kandinsky đang diễn ra tại Trung tâm Nghệ thuật số Atelier des Lumières Paris. Bước qua cánh cửa vào phòng triển lãm, du khách sẽ đến với một không gian mờ ảo, lung linh, vẳng bên tai là những điệu nhạc lúc giật dìu khi dồn dập. Sự kết hợp độc đáo giữa nghệ thuật và công nghệ số, giữa hội họa và âm nhạc tại Atelier des Lumières đưa du khách tạm thoát khỏi những ồn ào xô bồ của cuộc sống ngoài kia. Trước mắt người xem mở ra một thế giới sống động, rực rỡ sắc màu trong tranh của Cézanne và Kandinsky. Sau các danh họa Klim, Van Gogh, Monet, Renoir, Chagall và Dali, nay đến lượt hai họa sĩ Cézanne và Kandinsky được Trung tâm Nghệ thuật số Atelier des Lumières vinh danh. Triển lãm Cézanne-Kandinsky thực ra gồm hai cuộc triển lãm ánh sáng được trình chiếu liên tục và nối tiếp nhau. Cézanne, ánh sáng của vùng Provence, khoảng 30 phút, và Kandinsky, chuyến phiêu lưu của sự trừu tượng, kéo dài khoảng 10 phút. Nhưng đâu là mối liên hệ giữa Cezanne và Kandinsky? Trả lời phỏng vấn Đài RFI tiếng Việt ngày 24 tháng 2, chỉ vài ngày sau khi triển lãm khai mạc, ông Jacques de Tarragon, giám đốc Atelier des Lumières, giải thích.
Cézanne là một nghệ sĩ phi thường. Ông là một tên tuổi lớn trong lịch sử nghệ thuật. Mọi người thường thích tranh của ông. Cézanne có khối lượng tác phẩm đồ sộ. Ông đã vẽ 800 bức tranh, 400 tranh màu nước, có nghĩa là rất nhiều tranh. Và tôi có thể nói rằng ông như một bảng màu với rất nhiều màu sắc được phối trên những chất liệu khác nhau. Tất cả những điều đó khiến các tác phẩm của ông ấy, nếu được giới thiệu trong khuôn khổ của một cuộc triển lãm kỹ thuật số tại Trung tâm Nghệ thuật số Atelier de Lumière, thì sẽ tạo nên điều phi thường. Quả thực là có một cây cầu nối giữa Kandinsky và Cézanne mà chúng tôi đã cố gắng khai thác. Trước tiên, chúng tôi muốn giới thiệu hai nghệ sĩ. Có một sự khác biệt lớn giữa hai nghệ sĩ lớn này, nhưng có một sự ngưỡng mộ, đặc biệt là sự ngưỡng mộ của Kandinsky đối với Cézanne. Chắc chị cũng biết, Kandinsky từng nói Cézanne có thể thổi hồn vào một tách trà. Tôi nghĩ rằng hai cuộc triển lãm có một điểm chung. Đó là một vũ trụ, một thế giới ngập tràn sắc màu, nhưng chúng cũng rất khác nhau. Chúng tôi muốn giới thiệu nhiều điều cho khách tham quan, và bằng cách này, quý vị được cùng lúc tham gia hai cuộc triển lãm, có sự gắn kết với nhau, nhưng lại ở hai không gian rất khác nhau.
On est à la fois dans deux expositions qui se répondent, mais aussi dans des univers très différents.
Vậy hành trình tham quan của du khách sẽ diễn ra như thế nào? Chắc chắn là không giống như một chuyến tham quan như truyền thống ở các bảo tàng nghệ thuật thông thường, giám đốc trung tâm nghệ thuật số giải thích.
Oui, alors le parcours du visiteur en fait vous entrez dans l'atelier et au fur et à mesure du parcours du visiteur.
Chuyến tham quan của khách diễn ra như sau. Khi quý vị bước vào trung tâm, dần dần ánh sáng sẽ giảm đi, không gian tối dần, rồi quý vị đi vào một phòng kín tối đen. Quý vị sẽ làm quen dần với bóng tối. Phòng lớn đó vốn là một xưởng đúc có từ năm 1835 và nay được chuyển đổi thành một trung tâm kỹ thuật số. Khi quý vị bước vào gian phòng triển lãm này, quý vị thực hiện một chuyến du hành, di chuyển bên trong phòng để khám phá, chiêm ngưỡng các tác phẩm được trình chiếu. Phòng triển lãm vẫn còn những thứ của xưởng đúc trước đây, như một bể nước, một bồn chứa, một lò sấy hình tháp mà các hình ảnh được chiếu ở bên trong và phía bên ngoài. Khách tham quan được khuyến khích đi dạo xung quanh và khám phá nhiều điểm, nhiều góc độ chiêm ngưỡng trong phòng triển lãm. Có một vị trí đặc biệt thú vị ở Atelier de Lumière, đó là gác lửng, mà từ đó quý vị có thể có nhiều góc nhìn rất hay. Chỗ này nhô cao lên vài mét, nên quý vị sẽ thấy cả phòng triển lãm ngập tràn hình ảnh. Toàn bộ gian phòng triển lãm cực kỳ đẹp và hoành tráng.
Et on voit les projections finalement inonder toute la halle, c'est absolument magnifique et majestueux.
Cézanne nổi tiếng với những bức vẽ thiên nhiên, đặc biệt về quê hương Provence, miền Nam Pháp, với phong cảnh nông thôn êm đềm, thanh bình. Nổi bật là gam màu xanh của trời, của biển, xen với màu xanh của cây cối, vườn tược. Nàng thờ của ông là ngọn núi Sainte Victoire, khung cảnh đã theo ông đến tận hơi thở cuối cùng. Niềm say mê của ông được tái hiện rõ nét trong triển lãm, đỉnh điểm là ở phần kết khi màn trình diễn ánh sáng 80 bức họa núi Sainte Victoire được vẽ từ nhiều góc độ và những thời điểm khác nhau, lần lượt được chiếu trên các bức tường dưới tiết tấu nhạc sôi động và ngày càng rộn rập. Nhưng thế giới của Cézanne không chỉ có vậy. Trong số hơn 1.000 tác phẩm của Cézanne, ban tổ chức triển lãm đã lựa chọn được hơn 500 bức tranh, rồi dùng công nghệ số chỉnh chiếu ánh sáng để giới thiệu với khán giả. Ông Jacques de Tarragon giới thiệu khái quát triển lãm.
Alors, les visiteurs ils peuvent découvrir un très large volet de son univers créatif à travers ses natures mortes.
Du khách có thể khám phá một phần lớn trong thế giới sáng tạo của Cézanne qua những bức tranh tĩnh vật, tranh thiên nhiên, tranh phong cảnh, những bức chân dung hay tác phẩm tự họa và vô số bức vẽ ngọn núi Sainte-Victoire. Cézanne đã vẽ hơn 80 bức tranh về núi Sainte-Victoire. Cuộc triển lãm được chia thành nhiều chương hồi. Có 8 chương tất cả. Đây là một cuộc du hành, có một chương mở đầu, một chương rất hòa mỹ, tươi vui, mà chúng tôi gọi là Vòm Bình Yên. Rồi một chương nói về những nét thầm kín của cơ thể con người, với những tác phẩm nổi tiếng khắc họa những người phụ nữ đang tắm. Cũng có một phần triển lãm về những giai đoạn cuộc đời của Cézanne, với nhiều nỗi day dứt toát lên qua những bức chân dung tự họa của ông. Như vậy đấy, có thể nói trong cuộc triển lãm, chúng ta như lướt theo nhịp tâm trạng và các giai đoạn chính trong thế giới sáng tạo của họa sĩ Cézanne.
Au rythme des humeurs et des grandes phases de l'univers créatif de Cézanne.
Thiên nhiên trong tranh Cézanne không tĩnh mà rất sống động, thiên nhiên cũng có tâm hồn, và để làm toát lên cái hồn sống động đó, các nhà tổ chức với sự trợ giúp đắc lực của công nghệ số đã tái hiện thiên nhiên trong tranh của Cézanne để du khách được hòa mình vào thiên nhiên, chứ không chỉ đơn thuần là đứng xem. Đến với triển lãm, khách tham quan sẽ thấy những chiếc lá trong tranh của Cézanne rung rinh nhẹ, những vòng lá cây xao động trong gió, những sóng nước lăn tăn mơn man dưới chân. Nổi tiếng với những bức tranh tĩnh vật, đặc biệt là trình vẽ những trái táo. Những tác phẩm này là một phần không thể thiếu trong triển lãm, nhưng tĩnh mà động, với hiệu ứng ánh sáng, những trái táo lần lượt hiện lên trong từng khung tranh ảo trên tường, rồi lại thoát ra khỏi những khung tranh đó, trôi lơ lửng trước mặt du khách. Cézanne là từng được mệnh danh là họa sĩ của những trái táo. Tạm rời thế giới của Cézanne, giờ đây du khách được bước vào một thế giới của những hình khối và sắc màu khác, không kém phần mãn nhãn, đó là thế giới của Kandinsky, một thế giới hội họa đi từ dân gian, bình dân đến hiện đại, trừu tượng, rực rỡ, vui mắt mà cũng rất kỳ bí. Kandinsky không chỉ là một họa sĩ mà còn là một nhà lý luận về nghệ thuật, nhà thơ và một người đi tiên phong về nghệ thuật trừu tượng. Giám đốc Atelier des Lumières cho biết tiếp.
Đối với các tác phẩm của Kandinsky thì cũng tương tự. Ở đó, chúng ta như đang trong một chuyến du hành xuyên suốt các thể loại tranh của ông ấy. Chúng ta xuất phát từ nước Nga, nơi Kandinsky đã vẽ những thứ rất tượng hình, những cảnh vô cùng tráng lệ, những con ngựa được trang trí tuyệt đẹp, cảnh về các bộ tộc, những quảng trường lớn, vân vân. Và rồi rất nhanh chóng, du khách được bước vào thế giới trừu tượng của Kandinsky. Chỉ biết đấy, ông ấy chuyển hướng sang trường phái trừu tượng khá nhanh. Người xem như đang trong một chuyến du hành với các sắc màu, nghệ thuật kết hợp nhiều vật liệu. Các tác phẩm được trình chiếu rất là đẹp, được phối hợp nhịp nhàng. Công chúng mới chỉ bắt đầu được đến thăm triển lãm từ tuần trước, nhưng đã hoàn toàn bị chinh phục, dù triển lãm này chỉ kéo dài ngắn thôi.
Từ những vị trí khác nhau trong phòng triển lãm, khách tham quan có thể có những góc nhìn khác nhau về cùng một tác phẩm, thậm chí là chiêm ngưỡng các tác phẩm khác nhau được chiếu lên tường và nền nhà từ 140 máy chiếu. Triển lãm là sự kết hợp tuyệt vời giữa hình ảnh, ánh sáng và âm nhạc. Những khúc nhạc cổ điển đan xen với những bản nhạc hiện đại, phối theo nội dung, ý nghĩa từng chương đoạn triển lãm, khiến người xem như đang lạc bước vào một thế giới kỳ ảo. Triển lãm đạt thành công lớn ngay từ những ngày đầu mở cửa, theo khẳng định hôm 24 tháng 2 của Giám đốc Trung tâm. Xin nhắc lại, triển lãm về thế giới hội họa của hai nghệ sĩ Cézanne và Kandinsky khai mạc tại Trung tâm Nghệ thuật số Atelier des Lumières Paris từ ngày 18 tháng 2 và sẽ kéo dài đến hết ngày 2 tháng Giêng năm 2023.
Bây giờ mời quý thính giả nghe lại tạp chí Tiêu Điểm qua chủ đề thăm Tokyo và Seoul nhưng không đến Bắc Kinh, Tổng thống Biden gửi những tín hiệu cứng rắn đến Trung Quốc và Bắc Triều Tiên, Minh Anh thực hiện với phần nhận định của nhà nghiên cứu người Pháp Barthélemy Cuocmont, Viện Nghiên cứu Quốc tế và Chiến lược IRIS. Tạp chí Tiêu Điểm.
Thưa quý vị, từ ngày 20 đến ngày 24 tháng 5 năm nay, Tổng thống Mỹ Joe Biden lần lượt có các chuyến thăm hai nước Đông Bắc Á là Hàn Quốc và Nhật Bản, hai nước đồng minh chính của Mỹ tại châu Á. Trả lời RFI tiếng Việt, nhà nghiên cứu Barthélemy Cuocmont, Giám đốc Nghiên cứu Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược, giải mã những mục tiêu, thách thức trong tham vọng củng cố trục Tokyo, Seoul, Washington và Bộ Tứ Quát trong chuyến công du này của ông Joe Biden. RFI tiếng Việt thân chào ông Barthélemy Cuocmont. Trước hết, xin ông cho biết rõ mục đích của chuyến thăm này là gì?
D'abord, c'est effectivement, comme vous l'avez noté, une tournée très importante, la première de Joe Biden en Asie orientale.
Trước hết, đây đúng là một chuyến công du quan trọng, chuyến đi đầu tiên của ông Joe Biden đến vùng Đông Á. Theo truyền thống, các đời Tổng thống Mỹ thường dành điểm đến đầu tiên cho Nhật Bản và Hàn Quốc, chỉ vì một lý do hết sức đơn giản. Đây là những nước đồng minh chiến lược chính yếu của Hoa Kỳ trong khu vực, và đây cũng là nơi đóng quân của hàng chục ngàn binh sĩ Mỹ, nên tất cả các đời Tổng thống Hoa Kỳ đều có thói quen thực hiện chuyến công du châu Á đầu tiên đến hai nước này. Tuy nhiên, lần này có một chút khác biệt. Thông thường, chuyến công du này thường đi kèm với một chuyến thăm đến Bắc Kinh sau khi dừng chân ở Seoul và Tokyo, nhưng năm nay lại không phải như thế. Đương nhiên là do dịch bệnh tại Trung Quốc hiện nay bắt buộc, nhưng chúng ta cũng có thể thấy ở đó còn có một thông điệp từ chính quyền Biden, vốn dĩ đã tỏ ra rắn giọng với Bắc Kinh ngay từ khi mới bắt đầu nhậm chức và lao vào một cuộc đọ sức chiến lược thực sự với Trung Quốc.
Qui effectivement arrive à un moment assez particulier, d'abord parce que.
Hơn nữa, chuyến thăm hai nước châu Á lần này cũng diễn ra trong một thời điểm khá đặc biệt. Trước hết là ông Joe Biden lên cầm quyền cũng đã được từ một năm rưỡi. Chuyến đi này đến rất muộn, tất nhiên đó là do bối cảnh dịch bệnh đã làm trì hoãn chuyến đi. Nhưng thời điểm lần này cũng đặc biệt khá thú vị, vì chúng ta vừa có một cuộc bầu cử tổng thống tại Hàn Quốc với một đội ngũ mới lên cầm quyền. Phe bảo thủ trở lại nắm quyền với việc ông Yoon Suk Yeol trở thành tổng thống, vốn dĩ chủ trương thân với Hoa Kỳ nhiều hơn so với người tiền nhiệm Moon Jae-in. Đồng thời, chúng ta còn thấy gần đây, ở Nhật Bản, chương trình cải tổ nổi tiếng về hiến pháp, về điều 9 của hiến pháp, cấm Nhật Bản gây chiến, giờ đây đang trở thành trọng tâm của những thách thức chiến lược. Đây cũng là một thời điểm quan trọng, bởi vì Nhật Bản không ngừng tìm cách xích lại gần hơn với Hoa Kỳ, theo một cách nào đó, để đối phó với Trung Quốc, hoặc ít nhất đối mặt với những gì được xác định như là một mối đe dọa chung.
Seoul là chặng dừng đầu tiên trong chuyến công du Đông Á. Nhà Trắng gần đây cũng cho biết là Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ đến thăm khu vực phi quân sự DMZ, phân chia hai miền Nam Bắc Triều Tiên. Vậy trong hồ sơ này, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol trông cậy được gì ở đồng minh lớn Mỹ?
Alors, Yoon Suk-yeol a très clairement une ligne qui n'est en rien comparable à celle de son prédécesseur.
Rõ ràng là Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol có một đường lối chẳng có gì giống với người tiền nhiệm. Chúng ta thấy rõ là trên chính trường Hàn Quốc có một sự khác biệt rõ nét giữa hai chính đảng lớn là Đảng Bảo thủ và Đảng Tự do về vấn đề quan hệ với Bắc Triều Tiên. Phe bảo thủ nay lên cầm quyền tỏ ra rất cứng rắn với Bình Nhưỡng và cùng lúc cũng cho thấy rất gần gũi với Hoa Kỳ với tư cách như là đồng minh chính trước một mối đe dọa Bắc Triều Tiên được giả định hay có thật. Hơn nữa, không phải ngẫu nhiên mà ông Joe Biden đến thăm Hàn Quốc trước khi đến Nhật Bản, bởi vì thông thường là điều ngược lại. Tổng thống Mỹ thường đến thăm đồng minh chính là Nhật Bản trước tiên, rồi mới đến Hàn Quốc. Lần này thì ngược lại, Tổng thống Mỹ làm như thế chính vì một mục tiêu mà có thể sẽ không được ông Joe Biden trực tiếp nói ra, nhưng cần phải hiểu rõ, đó là để tỏ thái độ cứng rắn với Bình Nhưỡng và đồng thời thuyết phục Hàn Quốc gia nhập Bộ Tứ. Diễn đàn quân sự chiến lược nổi tiếng được thành lập vào năm 2007, quy tụ bốn nước hiện nay là Hoa Kỳ, Nhật Bản, Úc và Ấn Độ. Chúng ta đã thấy là trong những năm gần đây, Hoa Kỳ cố gắng thuyết phục Hàn Quốc tham gia Bộ Tứ, nhưng Tổng thống mãn nhiệm Moon Jae-in đã hoàn toàn phản đối điều đó. Người kế nhiệm ông chắc chắn là sẽ cởi mở hơn nhiều cho cuộc đối thoại về điểm này.
Như ông vừa đề cập đến Bộ Tứ Quad, giả như Seoul phải nhượng bộ trước các áp lực của Mỹ, vậy thì diện mạo chiến lược của Mỹ trong khu vực có sẽ thay đổi gì? Đâu là những lợi ích và hệ quả cho Hàn Quốc?
Alors pour être tout à fait honnête avec vous, je ne vois pas d'avantage pour la Corée du Sud à rejoindre le Quad.
Thành thật mà nói, tôi không nghĩ là Hàn Quốc sẽ được lợi gì khi tham gia Bộ Tứ, một mặt bởi vì giữa hai nước đã tồn tại một đối tác chiến lược, và bởi vì Hàn Quốc đã được chiếc ổ hạt nhân của Mỹ che chở, cho nên đối với tôi, việc tham gia CAD là vô ích, chẳng qua chỉ là sự bổ sung thêm một cơ chế vào một đối tác đã có sẵn và vững chắc, đủ bảo đảm an ninh cho Seoul. Nhưng ngược lại, việc gia nhập khối CAD lại gửi đi một tín hiệu rất rõ ràng, không phải cho Bắc Triều Tiên mà là cho Trung Quốc. Chúng ta biết là tân Tổng thống Hàn Quốc dường như có một quan điểm rất khác so với người tiền nhiệm trong vấn đề quan hệ với Bắc Kinh. Quan hệ Trung Hàn là một mối quan hệ lâu đời, một mối quan hệ phức tạp, vừa rất gần gũi nhưng cũng nhiều nghi kỵ lẫn nhau. Nhưng mối quan hệ này trong những năm gần đây cho thấy đã được củng cố đáng kể trên lĩnh vực kinh tế và thương mại. Ông Moon Jae-in đã nỗ lực đối xử khéo léo với đối tác và láng giềng Trung Quốc, những gì người kế nhiệm ông có vẻ ít quan tâm hơn. Do đó, nhìn vào mối quan hệ với Bắc Kinh, khả năng gia nhập Bộ Tứ của Hàn Quốc rõ ràng sẽ có những tác động sâu sắc, vì Trung Quốc chắc chắn sẽ có những đòn trả đũa chống lại Seoul.
Dans des mesures de rétorsion vis-à-vis de la Corée du Sud.
Thưa ông, từ lâu các nước châu Á, đặc biệt là các nước Đông Nam Á lấy làm tiếc rằng chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương của Mỹ thiếu hẳn vế kinh tế. Tuy nhiên, theo hãng tin Reuters ngày 9 tháng 5, Nhật Bản và Hoa Kỳ có thể nhân chuyến thăm Tokyo của ông Joe Biden sẽ công bố một chiến lược mới về kinh tế được đặt tên là Indo-Pacific Economic Framework vào lúc Trung Quốc cũng đang ra sức tìm cách lấp khoảng trống do Mỹ để lại sau việc ông Donald Trump rút Mỹ ra khỏi thỏa thuận đối tác xuyên Thái Bình Dương TPP. Liệu rằng có quá trễ để cho Mỹ đầu tư vào trong lĩnh vực này trong khi mà Trung Quốc đã cắm rễ sâu từ nhiều năm qua?
Alors, la volonté est là. Elle était déjà là, on se souvient, à l'occasion de l'administration Obama, avec...
Ở đây có một thiện chí chúng ta còn nhớ là chính quyền Obama vào thời đó đã thiết lập chương trình hợp tác đối tác xuyên Thái Bình Dương, TPP, rồi sau đó bị ông Donald Trump bỏ rơi ngay khi mới lên cầm quyền. Nhưng sự từ bỏ của ông Trump cũng không đồng nghĩa với việc không quan tâm đến vấn đề kinh tế. Đấy đơn giản chỉ là một thay đổi sự định vị. Đặc biệt là Tổng thống tiền nhiệm Donald Trump đã lên án hiệp định TPP được thiết kế tồi và là một hiệp ước không phù hợp với lợi ích quốc gia của Mỹ. Kể từ lúc ông Joe Biden lên cầm quyền, người ta cảm thấy các vấn đề về kinh tế chắc chắn vẫn là một mục tiêu của Washington, nhưng không phải là một ưu tiên. Rõ ràng họ chú trọng nhiều vào các thách thức chính trị hay chiến lược. Chính các đồng minh chính của Mỹ đã bắt kịp vấn đề này trong khu vực, nhất là Nhật Bản, buộc Hoa Kỳ thấy mình phần nào phải có mặt trong chủ đề này.
Rappelons par ailleurs que d'autres grandes puissances ont formulé des stratégies Indo-Pacifiques.
Hơn nữa, chúng ta cũng nên nhớ rằng nhiều cường quốc khác cũng đề ra chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương, như trường hợp của nước Pháp hay Liên hiệp châu Âu chẳng hạn. Rộng ra hơn nữa, còn có nhiều đối tác châu Âu, Úc, Ấn Độ hay Nhật Bản. Tất cả những nước này đều có điểm đặc trưng là xem hợp tác kinh tế như là ưu tiên của chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương. Thế nên chỉ có Hoa Kỳ, quốc gia duy nhất là rơi vào thế kẹt trong những vấn đề chiến lược và quân sự. Và nay người ta nhận thấy có một nỗ lực quay trở lại một chút về vấn đề này. Giờ quý đài đặt ra câu hỏi, liệu rằng có quá trễ cho Hoa Kỳ trước những đà tiến ngoạn mục của Trung Quốc, đặc biệt với các nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á hay không? Đương nhiên về phần tôi thì tôi cho là có đã quá trễ cho Mỹ. Vẫn còn chưa muộn để khẳng định vị thế và tìm cách củng cố các mối quan hệ thương mại và kinh tế có sẵn, nhưng để đối phó và tìm cách chống lại một cách hiệu quả hệ thống trị của Trung Quốc trong khu vực thì rõ ràng là đã quá muộn.
RFI tiếng Việt xin cảm ơn chuyên gia Barthélemy Courmont, Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược IRIS.
Quý thính giả có thể nghe chương trình RFI tiếng Việt tại Hoa Kỳ qua điện thoại di động ở số 832-225-5396.
Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
RFI. RFI Việt ngữ xin điểm lại các tin chính trong ngày. Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden lần đầu tiên công du châu Á. Thượng viện Mỹ thông qua gói viện trợ 40 tỷ đô la cho Ukraine. Ottawa quyết định loại hai tập đoàn của Trung Quốc là Huawei và ZTE ra khỏi mạng 5G của Canada. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, nguy cơ hạt nhân Bắc Triều Tiên phủ bóng lên chuyến công du châu Á của Tổng thống Biden. Thưa quý vị, trong chương trình phát thanh ngày mai sau bản tin thời sự, mời quý thính giả đón nghe một điểm tuần báo của Thúy My, tạp chí Thế giới đó đây do Trọng Thành phụ trách. Tiếp theo đó sẽ là góc vườn âm nhạc, gia trình nói về những bản nhạc mùa hè đình đám nhất 20 năm qua. Và cuối cùng mời quý vị nghe lại tạp chí Người Pháp nước Pháp, Thế giới ngập tràn sắc màu của Cézanne và Kandinsky qua sự kết nối giữa nghệ thuật và công nghệ số. Thùy Dương phỏng vấn Jacques de Tarragon, giám đốc trung tâm nghệ thuật số Atelier des Lumières của Paris. Chương trình RFI Việt ngữ ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Cùng với Nafafon, người phụ trách phần kỹ thuật âm thanh, toàn ban biên tập xin tạm biệt quý vị thính giả và xin hẹn lại quý vị vào ngày mai.